Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 17 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ nhất. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Ngôn sứ Hosea tố cáo dân Israel ngoại tình phản bội Thiên Chúa như thế nào. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 16 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 tham dự viên Đại hội Quốc tế của Liên đoàn Hiệp hội Tông đồ Giáo sĩ và Ngài cổ võ mọi người sống linh đạo hiệp thông. Đây là một hội quy tụ các giám mục, linh mục và phó tế thuộc các giáo phận, dấn thân giúp đỡ nhau để thể hiện sung mãn cuộc sống theo Thánh Linh qua việc thi hành sứ vụ. Hội đặc biệt nhấn mạnh tình huynh đệ phát xuất từ bí tích truyền chức thánh. Hội được thành lập và được tòa thánh phê chuẩn ngày 17 tháng 4 năm 1921. Đại hội lần này của liên đoàn có chủ đề là trong, cho và với cộng đoàn giáo phận. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của linh đạo hiệp thông. Để sống linh đạo này, trước tiên cần trở về cùng Chúa Kitô, ngoan ngoãn cởi mở đối với hoạt động của Chúa Thánh Linh và đón nhận những người anh em. Sự phong phú của hoạt động tông đồ không tùy thuộc khía cạnh tổ chức, nhưng trước tiên nhờ hoạt động của Chúa. Vì thế, ngày nay cũng như xưa kia, các thánh là những nhà rao giảng tin mừng hữu hiệu nhất, và tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giáo sĩ giáo phận hãy nhìn xa hơn ranh giới giáo phận của mình và quan tâm đến toàn thể giáo hội. Khi trở thành thừa tác viên, chúng ta phục vụ giáo hội địa phương, nhưng với ý thức mình là thành phần của giáo hội hoàn vũ, vượt lên trên ranh giới của giáo phận mình và đất nước của mình.
Vatican, Đức Thánh Cha đã cho bán đấu giá ngay chiếc xe hơi thể thao hạng sang hiệu Lamborghini để tài trợ các hoạt động bác ái. Hôm sáng thứ Tư 15 tháng 11 vừa qua, giới lãnh đạo hãng xe hơi San Agata Bolognese đã trao tặng chiếc xe Lamborghini kiểu Huracan cho Đức Thánh Cha tại sân trước nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đức Thánh Cha đã ký tên trên nắp xe và xe này sẽ được giao cho nhà bán đấu giá chuyên nghiệp Sotheby có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ. Số tiền bán được sẽ dành cho các tổ chức từ thiện mà chính Đức Thánh Cha chỉ định. Một phần tiền sẽ được dùng để tài trợ việc tái thiết tại vùng bình nguyên Ninive ở mạn Bắc Iraq qua trung gian của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Dự án này nhắm bảo đảm sự hồi hương của các tín hữu Kitô ở Iraq qua việc tái thiết các gia cư cho dân chúng, các nơi thờ phượng và các cơ cấu công cộng. Một phần tiền khác từ việc bán đấu giá chiếc xe hơi sẽ được dành cho cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chuyên chăm sóc các phụ nữ nạn nhân các vụ buôn người và mại dâm, nhân dịp kỷ niệm 10 năm qua đời của cha Oreste Benzi, vị sáng lập và 50 năm thành lập cộng đoàn này, sẽ được mừng vào năm tới.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã gửi sứ điệp cho 50 tham dự viên cuộc hội thảo về tính chất thời sự thần học của Thánh Bonaventura, tổ chức trong tuần này tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma. Thánh Bonaventura dòng Francisco cùng với chân phước Duns Scotus cùng dòng và Thánh Thomas Aquino dòng Đa Minh được coi như những cột trụ chính của thần học Kitô giáo thời Trung Cổ. Đức Biển Đức 16 khi còn là linh mục sinh viên đã làm luận án hậu tiến sĩ thần học hồi năm 1956 về Thánh Bonaventura. Luận án này của ngài đã được trình bày trong một phiên họp của cuộc hội thảo. Trong phiên khai mạc của hội thảo, cha Federico Lombardi, chủ tịch ngân quỹ Vatican Joseph Ratzinger, đã đọc một thư của Đức Biển Đức 16 gửi giáo sư Amaury Begasse dòng tên người Bỉ, giáo sư tại Đại học Gregoriana ở Roma. Trong đó, Đức Thánh Cha chào mừng việc tổ chức cuộc hội thảo này trong khuôn khổ kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Bonaventura, và Đức Thánh Cha bày tỏ sự vui mừng và mãn nguyện về sự kiện kiến thức của chúng ta ngày nay về thế kỷ 13 đã thực sự gia tăng và được đào sâu cũng nhờ tương quan với Thánh Tiến sĩ Bonaventura. Ý thức về sự sâu xa và phong phú tư tưởng của Thánh Nhân đã gia tăng rất nhiều, như chương trình cuộc hội thảo chứng tỏ điều đó.
Canberra, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, tức Tổng Giám mục Dennis Hart của Giáo phận Melbourne, kêu gọi các nhà lập pháp thêm các điều khoản bảo vệ tự do lương tâm trong luật mới về hôn nhân. Tức Tổng Giám mục Dennis Hart đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 15 tháng 11 sau khi 2/3 cử tri Australia ủng hộ hôn nhân đồng phái trong cuộc trưng cầu dân ý bằng thư tín. Trong số 12.700.000 người tham gia, gần 62% tuyên bố ủng hộ, và Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố ông hy vọng luật về hôn nhân bình đẳng sẽ được thông qua vào dịp lễ Giáng sinh tới đây. Trong thông cáo, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia nói rằng các đại biểu quốc hội cần nhìn nhận và tôn trọng mối quan tâm của hơn 4.800.000 người dân chống lại sự thay đổi định nghĩa hôn nhân. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục kêu gọi quốc hội ghi thêm những điều luật mạnh mẽ, luật bảo vệ tự do lương tâm và tôn giáo. Giáo hội Công giáo tiếp tục tôn trọng phẩm giá của những người nam nữ đồng tính, luyến ái, và sứ vụ của chúng tôi là tiếp tục quan tâm chăm sóc phẩm giá và giáo trị của mọi người chúng tôi gặp gỡ. Tuy nhiên, giáo hội tiếp tục coi hôn nhân là sự kết hiệp đặc biệt giữa một người nam và một người nữ, giúp sinh sản và nuôi dưỡng con cái. Một sự thay đổi về dân luật không thay đổi lập trường của Công giáo về bản chất của hôn nhân. Đức Tổng Giám mục Dennis Hart cũng khẳng định rằng luật pháp phải đảm bảo cho các trường của các tôn giáo dạy ý niệm truyền thống về hôn nhân và các tổ chức có thể hoạt động phù hợp với các giá trị của mình.
Baltimore, hôm 14 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã kết thúc đại hội mùa thu ở thành phố Baltimore và đã bàn về các vấn đề gia đình, di dân, kỳ thị chủng tộc và một số vấn đề khác. Tham dự đại hội có các giám mục đến từ gần 200 giáo phận toàn quốc. Về gia đình, các giám mục cứu xét các vấn đề dưới ánh sáng tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, do Đức Thánh Cha ban hành hồi tháng 4 năm ngoái. Các giám mục nhìn nhận cần gia tăng sự nâng đỡ các gia đình, đồng thời mời gọi các tín hữu hãy đọc tông huấn của Đức Thánh Cha với nhãn giới rộng rãi hơn và đừng thu hẹp vào vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có được đức lễ không. Vấn đề này không được sự đồng nhất trong các lập trường và những giải thích về tông huấn của Đức Thánh Cha. Các giám mục bắt đầu thảo luận về một kế hoạch mục vụ gia đình, đặc biệt về việc chuẩn bị hôn nhân và đời sống gia đình. Về vấn đề di dân, các giám mục đã bỏ phiếu về một tuyên ngôn về việc cải tổ toàn diện luật pháp về di trú tại Mỹ. Về vấn đề kỳ thị chủng tộc, các giám mục nhận xét rằng vấn đề này cũng như vấn đề di trú có sự chia rẽ hời hợt trong các cuộc thảo luận công cộng trên bình diện quốc gia và cả trong cộng đoàn công giáo. Vì thế, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải thăng tiến những con đường mới để giáo dục về công bằng xã hội. Đức Cha George Finch Murray, Giám mục Giáo phận Georgetown, Chủ tịch Ủy ban về kỳ thị chủng tộc, khẳng định rằng sự ác kỳ thị chủng tộc đã dựng lên những bức tường giữa con người với nhau mà chỉ có đức tin của chúng ta mới có thể phá đổ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã thành lập Ủy ban về kỳ thị chủng tộc sau những vụ đụng độ đẫm máu vì lý do chủng tộc tại thành phố Charlottesville hồi tháng 8 năm nay. Trong số các dự án, Hội đồng Giám mục Mỹ dự kiến sẽ triệu tập một hội nghị toàn quốc vào năm tới.
Baltimore, Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019 tại thành phố Panama sẽ có sự tham dự của người trẻ thuộc các tôn giáo khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giáo phận Panama José Domingo Ulloa nói, "Chúng tôi muốn Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới có tính chất đại kết. Chúng tôi đang làm việc để những người trẻ thuộc các cộng đồng tín ngưỡng khác cũng tham dự." Đức Tổng giám mục Domingo Ulloa đến Baltimore gặp gỡ các giám mục Hoa Kỳ trong đại hội tại đây hôm 13 và 14 tháng 11 để trình bày về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Đức Tổng giám mục cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã dặn Ngài đừng rập theo những lần cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đây, nhưng hãy mang lại cho các biến cố ở Panama những sắc thái phản ánh thực tại Mỹ Châu Latin. Cụ thể sẽ phản ánh các đề tài như việc di cư của nhiều người trẻ, kể cả những người xuất cư để tránh bạo lực tại một số nơi ở Trung Mỹ. Tiếp đến là vấn đề bảo vệ căn nhà chung, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Thứ ba là các vị tử đạo và các thánh ở Mỹ Châu Latin, kể cả chân phước Oscar Romero, như những gương mẫu cho giới trẻ. Đức Tổng giám mục Ulloa nói rằng, vì châu Mỹ Latin là nơi có nhiều văn hóa và chủng tộc khác nhau, nên việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama cũng sẽ có sắc thái liên văn hóa, sắc thái tử đạo của giáo hội và sự đau khổ của dân chúng. Đức Tổng giám mục cho biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ không quên những thực tại của giới trẻ Trung Mỹ. Nhiều người bị lôi kéo vào vòng phạm pháp, bị buôn bán hoặc sống ngoài lề xã hội. Cần dành chỗ đặc biệt cho mẹ Maria và phụ nữ. Chúng ta không thể tưởng tượng một Mỹ Châu Latin không có sự hiện diện của mẹ Maria.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 19 tháng 11 tới đây là Ngày Thế Giới Người Nghèo được cử hành trong toàn giáo hội lần đầu tiên với chủ đề Chúng ta đừng yêu bằng lời nói, nhưng bằng việc làm cụ thể. Tại Vatican, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ và mời 1.500 người nghèo dùng bữa trưa với Ngài tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Tại nhiều giáo phận trên thế giới cũng có những sáng kiến để cử hành ngày này. Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp để hướng dẫn việc cử hành. Trong đó, sau khi trưng dẫn những lý do kinh thánh và thần học, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể với người nghèo trong đời sống thường nhật và cử hành chung Ngày Thế Giới Người Nghèo vào Chủ nhật thứ 33 thường niên 19 tháng 11 tới đây. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, Hỡi các con! Chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng sự kiện và trong chân thực. Những lời này của Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả một mệnh lệnh mà không một Kitô hữu nào có thể tránh né. Cách trân trọng mà người môn đệ được Chúa yêu thương thông truyền cho đến ngày nay giới răn của Chúa Giêsu càng được nhấn mạnh hơn qua sự trái ngược giữa những lời trống rỗng thường qua môi miệng của chúng ta và những sự kiện cụ thể mà chúng ta được kêu gọi kiểm điểm bản thân. Tình yêu không chấp nhận cớ thoái thác. Ai muốn yêu như Chúa Giêsu đã yêu thương thì phải noi gương Chúa, nhất là khi ta được kêu gọi yêu thương những người nghèo. Vả lại, cách thức yêu thương của con Thiên Chúa là điều ai cũng biết rõ, và Thánh Gioan nhắc nhớ điều đó bằng những lời thật rõ rệt. Nó dựa trên hai cột trụ chính. Thiên Chúa yêu thương trước, và Ngài đã cho đi hết mình, kể cả mạng sống của Ngài. Một tình yêu như thế không thể không được đáp trả. Tuy hiến thân một cách đơn phương, nghĩa là không đòi điều gì đổi lại. Nhưng tình yêu ấy đốt cháy tâm hồn, đến độ bất cứ ai cũng cảm thấy cần đáp trả, mặc dù mình là người có những giới hạn và tội lỗi. Và điều này có thể thực hiện được nếu ta đón nhận bao nhiêu có thể ơn thánh của Thiên Chúa, lòng bác ái thương xót của Ngài trong tâm hồn chúng ta, đến độ đánh động ý chí và cả những tình cảm của chúng ta để yêu mến Chúa và tha nhân. Như thế, lòng thương xót của Chúa có thể nói là trào ra từ trái tim của Chúa Ba Ngôi để chuyển động cuộc sống chúng ta và làm nảy sinh lòng cảm thương và những công việc từ bi bác ái đối với anh chị em ở trong tình cảnh túng thiếu.
Người nghèo kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Giáo hội vẫn luôn hiểu tầm quan trọng của tiếng kêu ấy. Chúng ta có một chứng ta lớn ngay từ những trang đầu tiên của sách Tông Đồ Công Vụ. Trong đó, Thánh Phêrô yêu cầu chọn 7 người đầy thánh thần và khôn ngoan, để họ đảm nhận việc phục vụ giúp đỡ người nghèo. Chắc chắn đó là một trong những dấu hiệu Qua đó, Cộng đoàn Kitô tự giới thiệu trên diễn trường thế giới, đó là phục vụ người nghèo nhất. Sở dĩ tất cả những điều ấy có thể diễn ra là vì Cộng đoàn hiểu rằng cuộc sống của các môn đệ Chúa Giê-xu phải được biểu lộ trong tình huynh đệ và liên đới như thế, tương ứng với giáo huấn chủ yếu của Thầy. Người đã tuyên bố, phúc cho những người nghèo vì họ được thừa hưởng nước trời. Họ bán tài sản và những gì họ có để chia sẻ với mọi người, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Kiểu nói này chứng tỏ rõ ràng mối quan tâm sinh động của các tín hữu Kitô. Thánh sử Luca, tác giả sách thánh hơn bất kỳ ai khác, đã dành chỗ cho lòng thương xót. Thánh nhân không dùng kiểu nói hùng biện nào khi mô tả thói quen chia sẻ của cộng đoàn tiên khởi. Trái lại, khi kể như thế, người nói với các tín hữu Kitô thuộc mọi thế hệ, và qua đó, người cũng nói với tất cả chúng ta để nâng đỡ chúng ta trong công tác làm chứng tá và khích lệ chúng ta hoạt động giúp những người túng thiếu hơn. Thánh Giacobbe Tông Đồ cũng trình bày giáo huấn ấy với cùng một niềm xác tín. Trong thư, thánh nhân dùng kiểu nói mạnh mẽ và quyết liệt. Anh em thân mến, xin hãy lắng nghe. Phải chăng Thiên Chúa đã không chọn những người nghèo dưới mắt thế giới là những người giàu trong đức tin và là những người thừa kế nước trời được hứa cho những người yêu mến Ngài sao? Trái lại, anh em đã sỉ nhục người nghèo. Chẳng phải những kẻ giàu có đã đàn áp và lôi anh em ra trước tòa án sao? Hỡi anh em, nếu một người nói là mình có đức tin mà lại không có việc làm, thì ích gì? Đức tin ấy có thể cứu vớt được họ sao? Nếu một người anh em hoặc chị em không có y phục và thiếu lương thực hàng ngày, và một người trong anh em nói với họ, hãy ra đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống no đầy, nhưng lại không cho họ những gì cần thiết cho thân xác, thì như vậy có ích gì? Đức tin cũng vậy. Nếu không có việc làm, thì đó là đức tin chết.
Đức Thánh Cha viết tiếp. Tuy nhiên, có những lúc, các tín hữu Kitô đã không nghe tiếng kêu gọi ấy cho đến cùng, và để cho mình bị thấm nhiễm não trạng trần tục. Nhưng Chúa Thánh Thần không quên nhắc nhở họ, hãy chú tâm đến điều thiết yếu. Thực vậy, Chúa làm nảy sinh những người nam nữ qua nhiều cách thức hiến mạng sống mình để phục vụ người nghèo. Bao nhiêu trang sử trong 2000 năm qua đã được các tín hữu Kitô ấy viết lên với tất cả sự đơn sơ và khiêm tốn, và với sáng kiến bác ái quảng đại, họ đã phục vụ những anh chị em nghèo nhất. Trong tất cả những vị ấy, nổi bật là Thánh Francisco Assisi, người đã được nhiều vị thánh nam nữ khác noi theo qua dòng lịch sử. Thánh nhân không hài lòng với việc ôm lấy và làm phúc cho những người phong cùi, nhưng còn quyết định đến Gubbio để ở với những người cùi ấy. Chính thánh nhân nhìn thấy trong cuộc gặp gỡ đó khúc quanh hoán cải của Ngài. Khi tôi còn ở trong tội lỗi, tôi thấy dường như thật là điều cay đắng khi thấy những người cùi, và chính Chúa đã dẫn tôi đến giữa họ và dùng lòng thương với họ. Và khi tôi rời xa họ, điều tôi thấy là cay đắng trước đây đã biến thành sự ngọt ngào trong tâm hồn và thân xác. Chính từ này biểu lộ sức mạnh biến đổi của lòng bác ái và lối sống của các tín hữu Kitô. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến người nghèo như những người đón nhận một công việc thiện nguyện tốt cần phải làm mỗi tuần một lần, hoặc là đối tượng của những cử chỉ thiện chí nhất thời cần làm để lương tâm được an bình. Những kinh nghiệm ấy tuy có giá trị và hữu ích để gây ý thức về những nhu cầu của bao nhiêu anh chị em và những bất công thường là nguyên nhân gây ra chúng, phải dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực với người nghèo và đưa tới một sự chia sẻ, trở thành lối sống. Thực vậy, kinh nguyện, hành trình môn đệ và sự hoán cải được kiểm chứng xem có chân chính theo tinh thần tin mừng hay không qua việc thực thi đức bác ái chia sẻ. Từ cách thức sống như thế, nảy sinh niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn vì ta động chạm cụ thể đến thân mình Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn thực sự gặp Chúa Kitô thì cần phải động chạm đến thân mình Ngài trong thân thể tàn tạ của những người nghèo đầy vết thương như một sự lãnh nhận mình Thánh Chúa trong bí tích thánh thể. Mình Chúa Kitô được bẻ ra trong thánh lễ, ta tìm được trong đức bác ái chia sẻ nơi những khuôn mặt và nơi những người anh chị em yếu thế nhất. Những lời của Thánh Giám mục Gioan Kim Khẩu vẫn luôn vang dội thời sự. nếu anh chị em tôn kính mình Chúa Kitô, thì đừng coi rẻ Ngài khi Ngài trần trụi. Đừng tôn kính Chúa Kitô thánh thể với những phẩm phục bằng tơ lụa, trong khi bên ngoài đền thờ, anh chị em lơ là với Chúa Kitô khác, đang chịu sầu khổ vì lạnh lẽo và trần trụi. Vì thế, chúng ta được kêu gọi giơ tay cho người nghèo, gặp gỡ họ, nhìn họ tận mắt, ôm lấy họ, để làm cho họ cảm thấy hơi ấm của tình thương, phá vỡ cái vòng cô đơn. Bàn tay họ giơ ra cho chúng ta cũng là một lời mời gọi ra khỏi tình trạng yên hàn thoải mái của chúng ta, và nhìn nhận giá trị mà sự thanh bần tạo nên nơi chính mình.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới người nghèo sắp tới, Đức Thánh Cha viết: Chúng ta đừng quên rằng đối với các môn đệ Chúa Kitô, thanh bần trước tiên là một ơn gọi theo Chúa Kitô nghèo. Đó là tiến bước theo Ngài và cùng với Ngài một hành trình dẫn đến hạnh phúc nước trời. Thanh bần có nghĩa là một con tim khiêm tốn, biết đón nhận thân phận thụ tạo, giới hạn và tội lỗi của mình để vượt thắng cám dỗ toàn năng, tưởng rằng mình bất tử. Thanh bần là thái độ tâm hồn ngăn cản ta nghĩ đến tiền bạc, con đường công danh sự nghiệp, sang trọng như mục đích cuộc sống và là điều kiện để được hạnh phúc. Đúng hơn, chính thanh bần tạo ra những điều kiện để tự do lãnh nhận trách nhiệm bản thân và xã hội, mặc dù mình có những giới hạn, tín thác vào sự gần gũi của Thiên Chúa và được ơn thánh của Chúa nâng đỡ. Hiểu theo nghĩa đó, thanh bần là thước đo giúp định giá việc sử dụng đúng đắn các của cải vật chất và sống các liên hệ và tình cảm mà không ích kỷ và chiếm hữu. Vì thế, chúng ta hãy noi gương Thánh Francisco, chứng nhân về sự thanh bần chân thực. Chính nhờ nhìn ngắm Chúa Kitô, thánh nhân biết nhận ra và phụng sự Chúa nơi những người nghèo. Do đó, nếu chúng ta muốn đóng góp hữu hiệu để thay đổi lịch sử, tạo nên sự phát triển đích thực, thì cần phải lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và dấn thân nâng họ khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề. Đồng thời, tôi nhắc nhở những người nghèo đang sống trong các thành thị và cộng đoàn chúng ta đừng đánh mất ý nghĩa sự thanh bần theo tinh thần tin mừng mà họ mang dấu tích trong cuộc đời của họ. Chúng ta biết khó khăn lớn nảy sinh trên thế giới ngày nay trong việc xác định rõ ràng sự thanh bần, nhưng nó đang gọi hỏi chúng ta mỗi ngày với hàng ngàn khuôn mặt mang dấu vết đau khổ, bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức, bạo lực, tra tấn, tù đày, chiến tranh, thiếu tự do và phẩm giá, rốt nát và mù chữ, thiếu săn sóc y tế và công ăn việc làm, nạn buôn người và nô lệ, lưu vong và lầm than, bị cưỡng bách di cư. Nghèo đói có khuôn mặt của những người nam nữ, trẻ em bị bóc lột vì những lợi lộc hèn hạ, bị chà đạp theo những tiêu chuẩn quyền lực và tiền bạc. Chúng ta phải thiết lập danh sách đau thương chẳng bao giờ đầy đủ ấy, đứng trước nghèo đói là kết quả của bất công xã hội, sự ham hố của một thiểu số và sự dửng dưng của đại đa số. Đáng tiếc là thời nay, ngày càng xuất hiện thứ giàu sang trắng trợn, tập trung trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp, sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người, gây ra gương mù là sự nghèo đói lan rộng trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Đứng trước cảnh tượng ấy, ta không thể giữ thái độ bất động cam chịu. Trước cảnh nghèo cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, cản ngăn họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp, hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần phải có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội. Chân phước Phaolô VI Giáo hoàng thường nói rằng, tất cả những người nghèo ấy thuộc về giáo hội do quyền tin mừng, và đòi hỏi phải dành ưu tiên cho họ. Vì thế, phúc cho những bàn tay mở ra để đón nhận những người nghèo và cứu giúp họ, đó là những bàn tay mang lại hy vọng. Phúc cho những bàn tay vượt lên trên mọi hàng rào văn hóa, tôn giáo, quốc tịch, đồ giàu an ủi trên những vết thương của nhân loại. Phúc cho những bàn tay mở ra mà không đòi được điều gì bù lại, không đặt điều kiện và do dự. đó là những bàn tay làm cho phúc lành của Thiên Chúa đổ xuống trên anh chị em.
Vào cuối năm thánh lòng thương xót, tôi đã muốn cống hiến cho giáo hội ngày thế giới người nghèo, để trong toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Thêm vào những ngày thế giới khác do các vị tiền nhiệm của tôi thiết định và nay đã trở thành một truyền thống trong các cộng đoàn chúng ta, tôi muốn lập ngày thế giới người nghèo này để cùng với các ngày thế giới khác mang lại một yếu tố bổ túc với sắc thái tin mừng tuyệt hảo, đó là sự yêu thương ưu tiên của Chúa Giêsu dành cho những người nghèo. Vì thế tôi mời gọi toàn thể giáo hội và những người nam nữ thiện chí, trong ngày này hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta. Họ là những người anh chị em được Chúa Cha duy nhất trên trời tạo dựng và yêu thương. Ngày nay trước tiên nhắm khích lệ các tín hữu để họ phản ứng, chống lại nền văn hóa gạt bỏ và phung phí, đón nhận nền văn hóa gặp gỡ. Đồng thời tôi mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức liên đới như dấu chỉ tình huynh đệ. Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất cho tất cả mọi người. Đáng tiếc là có những người đã dựng lên các biên giới, các tường thành và hào lũy, phản bội món quà nguyên thủy dành cho nhân loại, không loại trừ ai. Tôi cầu mong rằng, trong tuần lễ trước ngày Thế giới Người Nghèo, năm nay sẽ là ngày 19 tháng 11, Chúa Nhật 33 thường niên, các cộng đồng Kitô dấn thân kiến tạo nhiều cuộc gặp gỡ, thân hữu, liên đới, trợ giúp cụ thể. Có thể mời những người nghèo và những người thiện nguyện cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật ngày Thế giới Người Nghèo, năm nay là Chúa Nhật 33 thường niên, để việc cử hành Chúa Nhật sau đó, lễ Chúa Kitô Vua, càng có tính chất chân thực hơn. Thực vậy, vương quyền của Chúa Kitô biểu lộ trọn ý nghĩa trên đồi Gô-gô-ta khi đấng vô tội bị đóng đanh vào thập giá, trần trụi và thiếu thốn mọi sự, trở thành hiện thân và tỏ lộ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Sự phó thác hoàn toàn của người cho Chúa Cha trong khi biểu lộ sự nghèo khó hoàn toàn, làm nổi bật quyền năng của tình yêu ấy, làm cho người sống lại cho đời sống mới trong ngày phục sinh. Trong ngày Chúa Nhật ấy, nếu trong khu xóm chúng ta có những người nghèo, tìm kiếm sự bảo vệ và trợ giúp, chúng ta hãy đến gần họ. Đó sẽ là lúc thích hợp để gặp gỡ Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm. Theo giáo huấn của Kinh Thánh, chúng ta hãy đón nhận họ như những người khách ưu tiên tại bàn ăn của chúng ta. Họ có thể là những thầy dạy giúp chúng ta sống đức tin một cách phù hợp hơn. Với lòng tín thác và sẵn sàng chấp nhận trợ giúp, họ chứng tỏ cho chúng ta một cách đơn giản, nhiều khi vui tươi. Thật là điều quan trọng, sống điều cốt yếu và phó thác cho sự quan phòng của Chúa Cha.
Nơi nền tảng của bao nhiêu sáng kiến cụ thể có thể thực hiện trong ngày Thế giới Người Nghèo, luôn luôn có việc cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng, kinh lạy Cha là kinh nguyện của người nghèo. Thực vậy, lời cầu xin cơm bánh biểu lộ sự phó thác cho Thiên Chúa những nhu cầu sơ đẳng của đời sống chúng ta. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta qua kinh nguyện này, biểu lộ và đón nhận tiếng kêu của người đau khổ vì cuộc sống bấp bênh và vì thiếu những điều cần thiết. Khi các môn đệ xin Ngài dạy họ cầu nguyện, Chúa Giêsu đã trả lời họ bằng những lời của người nghèo, hướng về Chúa Cha duy nhất, trong đó tất cả đều nhận ra nhau là anh chị em. Kinh lạy Cha là một kinh nguyện được diễn tả ở số nhiều, bánh chúng ta xin là của chúng ta, và điều này bao hàm sự chia sẻ, tham gia và chịu trách nhiệm chung. Trong kinh nguyện này, tất cả chúng ta nhìn nhận nhu cầu phải vượt thắng mọi hình thức ích kỷ để tiến đến niềm vui đón nhận nhau. Tôi xin các anh em giám mục, linh mục, phó tế, do ơn gọi, họ có sứ mạng nâng đỡ người nghèo. Xin những người thánh hiến, các hội đoàn và các phong trào, cũng như đông đảo những người thiện nguyện, hãy dấn thân để với ngày Thế giới Người Nghèo, một truyền thống được thiết lập như một đóng góp cụ thể cho việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Vì thế, ngày Thế giới mới này trở thành một lời mời kêu gọi mạnh mẽ đối với lương tâm tín hữu chúng ta, để càng ngày chúng ta càng xác tín rằng chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu tin mừng trong chân lý sâu thẳm nhất. Người nghèo không phải là một vấn đề. Họ là một nguồn tài nguyên cần kín múc để đón nhận và sống nòng cốt của tin mừng. Vatican ngày 13 tháng 6 năm 2017, lễ nhớ Thánh Anton Padova.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Ngôn sứ Hosea tố cáo dân Israel ngoại tình phản bội Thiên Chúa như thế nào.
Kính thưa quý vị thính giả, Hosea là ngôn sứ đầu tiên đã dùng thứ ngôn ngữ hôn nhân để trình bày tương quan giữa Gia-vê Thiên Chúa và Israel là dân được tuyển chọn. Thiên Chúa là phu quân và Israel là hiền thê. Nhưng trong lịch sử của mình, dân Israel đã nhiều lần bất trung với Thiên Chúa. Họ chạy theo và tôn thờ các thần ngoại giáo. Vì thế ngôn sứ Hosea và các ngôn sứ tố cáo họ và gọi họ là người vợ bất trung. Trong chương 4, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa than phiền về cuộc sống đồi bại của dân Do Thái như sau. Quả thật trong xứ này chẳng có tín thành, chẳng có ân nghĩa, cũng chẳng có sự hiểu biết Thiên Chúa. Chỉ có bội thề, dối trá, sát nhân và trộm cướp, áp bức với ngoại tình, các cuộc đổ máu cứ nối tiếp nhau. Chính vì thế mà xứ sở tang thương, dân cư tàn tạ, ngay thu vật ngoài đồng cũng như chim trời cá biển, tất cả đều chết hết. Tiếp theo đó, Thiên Chúa lên án các giai tầng khác nhau trong xã hội, trước hết là các tư tế, tức giới lãnh đạo tinh thần. Thiên Chúa sẽ đưa họ ra tòa xét xử, vì họ đã không thi hành nhiệm vụ hướng dẫn dạy dỗ bảo ban dân chúng. Vì thiếu hiểu biết mà dân ta bị tiêu vong, bởi chính ngươi đã gạt bỏ sự hiểu biết, nên ta sẽ gạt bỏ ngươi, không cho làm tư tế của ta nữa. Ngươi đã quên luật của Thiên Chúa ngươi thờ, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Tất cả đám đông chúng nó đều xúc phạm đến ta, vinh quang của chúng đổi lấy ô nhục. Chúng có ăn nhờ dân ta phạm tội, chúng thích thú khi dân ta lỗi lầm. Nên tư tế phải chung số phận của dân, ta sẽ cứ lối sống của nó mà trừng phạt nó, sẽ trả cho nó theo việc nó làm. Chúng ăn mà chẳng no, làm điếm mà chẳng sinh sôi nảy nở, vì chúng đã bỏ không thờ ra bê. Đĩ điếm, rượu chè làm dân ta mất trí, chúng thỉnh ý khúc gỗ của mình và xin cây gậy của mình mặc khải cho. Vì thói đĩ điếm làm cho chúng lầm lạc, chúng bỏ Thiên Chúa của mình mà đi làm điếm. Chúng sát tế, chúng dâng hương trên các đỉnh núi, trên các ngọn đồi, dưới bóng mát cây sồi, cây hương, cây sến. Thảo nào con gái các ngươi chẳng làm điếm, con dâu các ngươi chẳng ngoại tình. Con gái các ngươi làm điếm, con dâu các ngươi ngoại tình, ta sẽ không trừng phạt, vì chính các tư tế cũng giao du với kỹ nữ, và cùng tế lễ với điếm thần. Đám dân đen chẳng thông, chẳng hiểu sẽ bị diệt vong. Thiên Chúa cảnh cáo Israel là vương quốc miền Bắc và Juda là vương quốc miền Nam như sau. Hỡi Israel, nếu ngươi làm điếm thì đừng để cho Juda mắc tội. Đừng tới Gilgal, đừng lên Bet Aven, đừng thề nhân danh Gia-vê hằng sống. Quả thật, Israel cứng đầu như một con bò cái bất trị, chẳng lẽ bây giờ Gia-vê lại để cho chúng tha hồ ăn cỏ, khác nào con chiên trong đồng rộng thênh thang. Ê-phra-im kết thân với ngẫu tượng, thì cứ để mặc nó. Chè chắn say xưa rồi, chúng tha hồ đàng điếm, chúng ham thích ô nhục mà bỏ đấng tối cao, chúng sẽ bị cuốn đi trong cánh gió, sẽ hổ thẹn vì hiến lễ của mình. Dù đã phản bội Thiên Chúa, nhưng dân Do Thái vẫn giả vờ đem chiên bò lên đền thánh tiến dâng ngài. Nhưng Thiên Chúa khẳng định rõ ràng với họ rằng, ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Tội ác của Israel xưa và nay, nhưng tại Adam chúng đã vi phạm giao ước, tại đó chúng đã phản bội ta. Galaad là thành của những kẻ bất lương, thành đầy vết máu. Trên đường về Sichem, một đoàn tư tế gây chết chóc, khác nào bọn cướp đang rình rập. Việc chúng làm quả thật xấu xa, tại nhà Israel ta đã thấy một điều ghê tởm. Ở đó Ephraim đã làm điếm, Israel đã ra dơ bẩn, cả ngươi nữa hỡi Juda. Trong chương 8, ngôn sứ Hosea ghi lại lời Thiên Chúa than phiền như sau: Chúng không tuân giữ giao ước của ta và vi phạm lề luật ta truyền dạy. Chúng lớn tiếng kêu lên ta, lạy Thiên Chúa chúng con là Israel, chúng con nhận biết Ngài. Thế nhưng, điều tốt lành Israel đã gạt bỏ, nên nó sẽ bị quân thù đuổi bắt. Xã hội hỗn loạn vì dân Chúa thờ ngẫu tượng. Chúng phong vương người mà ta không chọn, tôn vinh làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa, chúng gieo gió thì phải gặt bão, chính chúng đã lên với Assur, con lừa hoang còn thích sống độc lập, nhưng Ephraim lại tặng quà để có tình nhân. Ngôn sứ đặc biệt chống lại phụng tự hình thức bề ngoài của dân Do Thái và viết, khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dâng ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Giave sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Israel đã quên đấng tác tạo ra nó và lo xây đền đài, còn Juda thì xây thêm những thành kiên cố, nhưng ta sẽ phóng lửa xuống các thành này, và lửa sẽ ngốn hết các dinh thự. Trong chương 13, ngôn sứ đề cập đến việc Thiên Chúa trừng phạt tội thờ ngẫu tượng và viết, xưa kia hễ Ephraim lên tiếng là nó gây kinh hoàng, nó có một địa vị cao trong Israel, nhưng vì mắc tội thờ Ba-an nên nó đã chết. Giờ đây chúng phạm thêm tội lỗi, đúc cho mình những tượng bằng kim loại, lấy bạc làm ra những tượng thần như chí mình sáng chế. Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm do tay thợ làm ra, rồi chúng ngỏ lời với những thần đó, còn dâng hy lễ nữa. Chúng là người mà lại tôn kính những con bê, bởi vậy chúng chỉ như đám mây buổi sáng, như sương mai chóng tan, như vỏ trấu bị cuốn khỏi sân lúa, như làn khói tỏa từ ống thông hơi. Ngoài tội tôn thờ thần ngoại, dân Israel còn phạm tội vô ơn bạc nghĩa. Chính vì thế ngôn sứ Hosea mới tố cáo họ như sau: Ta là Giave Thiên Chúa của ngươi từ khi ngươi còn ở đất Ai Cập. Ngoài ta ra ngươi không được biết thần nào khác, chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ ta. Chính ta đã biết ngươi khi ngươi còn ở trong sa mạc, trong vùng đất cằn cỗi khô khan. Vừa khi ra đồng cỏ, chúng liền được ăn uống thỏa thuê. Nhưng khi thỏa thuê rồi, chúng đâm ra tự cao tự đại. Chính vì thế mà chúng đã quên ta, nên đối với chúng, ta khác nào sư tử, tựa con báo, ta rình rập bên đường. Như gấu mất con, ta chồm lên chúng, ta xé chúng cho nát tan lồng ngực. Ta ăn thịt chúng tại chỗ như sư tử cái, chúng sẽ bị mãnh thú ngoài đồng phanh thây. Tuy nhiên bên cạnh các lời tố cáo và các hình phạt nghiêm khắc, ngôn sứ Hosea cũng lại là người cho chúng ta thấy gương mặt là mẹ của Thiên Chúa đối với dân Israel. Ngôn sứ viết trong chương 11 như sau: Khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, từ Ai Cập ta đã gọi con ta về, nhưng ta càng gọi chúng càng bỏ đi, chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng, ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là ta chữa lành chúng. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. Nó sẽ không trở về Ai Cập nữa, nhưng Assur sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với ta. Gươm đao sẽ hoành hành trong các thành của nó, sẽ làm cỏ và ngốn sạch con cái nó, vì chúng có những ý đồ xấu xa. Nhưng Giave lại tha thứ, dân ta cứ miệt mài buông theo bội tín, chúng được kêu mời hãy vươn lên, mà chẳng một ai ngóc đầu dậy. Hỡi Ephraim, ta từ chối ngươi sao nổi, hỡi Israel, ta trao nộp ngươi sao đành. Làm sao ta xử với ngươi như Atma, để ngươi nên giống như Servojim được. Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi, ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ephraim nữa, vì ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm. ở giữa ngươi ta là đấng thánh, và ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ. Tình yêu thương đó của Thiên Chúa được tỏ lộ trong lời kêu gọi dân Israel trở về với Ngài, như ngôn sứ Hosea viết trong chương 14. Hỡi Israel, hãy trở về với Gia-vê là Thiên Chúa của ngươi, chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã, hãy trở về với Gia-vê mang theo lời cầu nguyện, hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài, làm lễ vật thay thế bò tơ. Chúng con sẽ không cầu cứu với Assua, sẽ không cậy nhờ vào chiến mã, cũng chẳng gọi là thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ ở nơi Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình, vì cơn giận của ta sẽ không còn đeo đuổi chúng. Với Israel, ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng. Tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trắc bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Lời căn dặn cuối cùng, ai đủ khôn ngoan để hiểu được điều này, đủ thông minh để hiểu biết được điều ấy? Quả thật đường lối của Gia-vê rất mực thẳng ngay, trên con đường này người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.